Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Pháp Sư Vô Tâm, tác giả Nila, diễn đọc Lưu Hà. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Các bạn hãy đăng ký tài khoản VIP để có thể nghe trọn bộ tiểu thuyết. Chương thứ 2: Cố Đại Nhân. Ông già là người cổ hủ, lời lẽ cử chỉ đều mang hơi thở của thời Tiền Thanh. Cố Đại Nhân trong lời ông già chính là một vị tư lệnh họ Cố. 2 tháng trước lãnh binh đánh vào Văn Huyện. Còn trước Cố tư lệnh làm chủ Văn Huyện là một vị lữ đoàn trưởng họ Đinh. Đương nhiên cũng được ông già tôn trọng gọi là Đinh Đại Nhân. Ông già không phải là đầy tớ của Cố Đại Nhân, kiêm cơm dưới trướng Cố Đại Nhân là con trai thứ 3 của ông. Văn Huyện là một vùng giàu có phồn hoa, mới đây vừa xây dựng trạm xe lửa, lên xe là có thể đi thẳng tới Thiên Tân Vệ và thành Bắc Kinh. Cố Đại Nhân chiếm giữ trọng địa, vô cùng đắc ý, có ý muốn an cư. Vì vậy được sự khuyến khích của những người xung quanh, liền mua ngôi trạch viện kia. Nói là mua, nhưng thực ra là cướp. Một trạch viện lớn, khoảng 3 khoảng sân, 2 phía đông tây đều có sân nhỏ, phía sau còn có một hoa viên lớn. Tổng cộng chỉ trả cho chủ nhà người ta một thoi vàng nhỏ. Chủ nhà không dám chọc vào gã, nhận lấy thoi vàng nhỏ bé, rồi dẫn cả nhà chạy mất. Còn về việc chạy đi đâu thì chẳng ai biết cả. Mà Cố Đại Nhân lại hoan hỉ chuyển tới nhà mới. Mới ở được vài ngày đã có chuyện lạ xảy ra. Chính mắt tôi nhìn thấy. Ông già dẫn Vô Tâm và Nguyệt Nha đi qua đường lớn ngõ nhỏ, mặt mũi vẫn cứ tái nhợt cả xa. Tuổi tôi cũng lớn thế này rồi, không nói bừa làm gì. Vô Tâm đi bên cạnh. Ông thấy cái gì? Ông già thấp giọng, dưới ánh mặt trời chói chang mà vẫn đổ mồ hôi lạnh. Một người đàn bà, tóc cực dài, treo người bất động trên sàn nhà. Vô Tâm ngoảnh đầu nhìn lướt một cái, thấy Nguyệt Nha theo rất sát, mới yên tâm tiếp tục hỏi: còn gì nữa không? Ông già trông như muốn ngất, nheo mắt lại, giơ lên 3 ngón tay. Trong nhà chết mất 3 người, ôi, chết thảm tới mức không dám nhìn nữa. Cố Đại Nhân nói thế nào? Ông già bỏ tay xuống. Mẹ cái lão Cố Đại Nhân, đem chuyển bộ tư lệnh đi, để lại thằng ba nhà tôi trông nhà. Tôi có thể để cho thằng ba tự tìm cái chết sao? Thế nên liền đến thay nó. Tiểu sư phụ à, không gạt cậu chứ, tôi bây giờ cứ khi trời tối là ra ngoài cửa ngồi, ngồi cả đêm như thế, đành phải chịu thôi. Tôi cũng 67 tuổi rồi. Nói đến đây, ông già dừng bước. Vô Tâm nhìn về phía trước, thấy một tòa tứ hợp viện lớn, gạch xanh ngói xanh. Đứng trước cửa là 2 gã cảnh vệ uy vũ, chắc là bộ tư lệnh của Cố Đại Nhân đây. Ông già tiến lên nói chuyện với vệ binh. Nguyệt Nha tranh thủ thời cơ, kéo tay áo Vô Tâm một cái, hung tợn rít răng bảo: cái đồ ngu ngốc nhà anh, đúng là nghèo đến mức hồ đồ rồi, đến quan lớn mà cũng dám chọc vào. Nhân lúc người ta còn chưa cho 2 đứa mình vào, anh mau theo tôi chạy đi thôi. Vô Tâm khó hiểu nhìn cô. Cô không muốn ăn ngon nữa à? Nguyệt Nha vốn cảm thấy số mình không tốt, hôm nay gặp phải một hòa thượng không nói 2 lời đã đòi bắt ma quỷ, thấy buồn chết đi được. Ma quỷ thì cô chưa từng thấy bao giờ, nhưng cô cũng tin, cũng sợ. Vô Tâm mà bừa bãi làm hỏng việc, nhờ đâu bị ma quỷ giết chết, tất nhiên là chẳng hay. Nhưng không khéo chẳng bị ma quỷ giết chết, là không bắt được ma quỷ cũng chẳng hay chút nào. Mấy năm nay binh lính từng tốp, Nguyệt Nha gặp nhiều lắm rồi, nhưng cũng chưa gặp một quân nhân nào biết nói lời phải trái cả. Cố Đại Nhân thống lĩnh hơn vạn người ngựa, có thể nói là vua giữa vạn quân nhân, càng không biết sẽ còn hung hăng đến mức nào nữa, có khi nuốt sống được người ấy chứ. Nguyệt Nha không muốn Vô Tâm bị ma quỷ hay binh lính làm thịt, thà bị đói cũng không muốn gã mạo hiểm. Nhưng không đợi cô kịp phân tích được mất, cảnh vệ phía trước đã cho cô đi. Vô Tâm theo ông già đi vào trong viện, trong lúc quay đầu nhìn Nguyệt Nha cười một tiếng. Nguyệt Nha nhận thấy chỉ thị nhưng không thèm để ý tới gã. Trong tứ hợp viện lát đầy gạch xanh, vô cùng sạch sẽ. Nhà chính vọng xa tiếng đàn sáo, một bầu không khí đàn ca vui vẻ. Một phó quan tiên lên vén màn. Ông già đã cung kính khom lưng 90 độ, bốn chân chạm đất mà tiến vào. Có điều, chỉ tốn thời gian đủ nói dăm ba câu, đàn ca sướng hát, nhất loạt ngưng bặt. Ông già lại thò khuôn mặt già nua ra cửa, ngoắc tay gọi Vô Tâm. Còn Vô Tâm tựa như sợ Nguyệt Nha chạy mất, kéo cô cùng bước qua cửa. Bên trong sáng sủa sạch sẽ, đồ đạc hoa lệ, hơi giống kiểu biệt thự, chẳng có tác phong của bộ tư lệnh chút nào. Vô Tâm nhìn về phía trước, chỉ thấy đối diện là một chiếc ghế thái sư. Trên ghế là một sĩ quan cao lớn, khí vũ hiên ngang. Sĩ quan này mày rậm mắt to, sống mũi cao, hai đùi mở sang hai bên, để hai cô gái trang điểm lộng lẫy phân ra ngồi mỗi bên một người. Hay khảm với Vô Tâm, gã oang oang hỏi:
"Anh chính là pháp sư biết bắt ma đó hả?"
Vô Tâm nghiêm sắc mặt: "Anh chính là Cố đại nhân." Vị sĩ quan thoáng giật mình: "Đúng, là ta, thế nào?" Vô Tâm nghiêm nghị hỏi tiếp: "Cố đại nhân đã gặp ma rồi sao?" Sĩ quan lắc lắc đầu: "Ta chưa từng gặp phải, chỉ nghe người khác nói thôi." Vô Tâm nhẹ hạ mi mắt, phát hiện trước mặt Cố đại nhân kê một bàn trà nhỏ. Trên mặt bàn bày toàn hoa quả bánh trái. Tỉnh bơ, nuốt ực một miếng nước bọt, giọng nói của Vô Tâm nhẹ đi một chút: "Cố đại nhân sát khí quá nặng, ma quỷ cũng phải sợ anh." Sĩ quan lập tức ngửa mặt lên trời cười dài, để lộ hàm răng đều đặn trắng bóng:
"Lời này của cậu nói đúng lắm. Ông đây dựa vào đau thương mà gây dựng sự nghiệp, quả thật giết người như ngoé."
Vô Tâm nghe biết Cố đại nhân là một món hàng khó chơi, vì vậy bắt đầu cân nhắc, yên lặng một lát mới nói tiếp: "Cố đại nhân dương khí nặng, sát khí càng nặng, muốn diệt ma, Cố đại nhân không cùng tôi quay về ngôi viện kia một chuyến thì không xong." Sĩ quan lập tức thôi cười, nhìn Vô Tâm hỏi ngược lại: "Hả? Còn cần tư lệnh đây tự mình ra tay sao?" Vô Tâm nghiêm mặt đáp: "Đúng, Cố đại nhân là rồng phượng giữa muôn người, đi ngàn dặm mới tìm được một, muốn dẫn dụ ác quỷ mà không bị nó làm hại. Không phải không có Cố đại nhân thì không làm được." Sau đó gã chăm chăm nhìn vào mắt vị sĩ quan: "Chẳng lẽ Cố đại nhân sợ sao?" Sĩ quan cười lạnh một tiếng, trừng mắt lên: "Ta sợ cái rắm. Dù có chết người thật đi chăng nữa, ông đây cũng sẽ giết chết nó thêm 100 lần. Gã đó đẩy hai cô gái đứng lên: "Đi luôn bây giờ hả?" Vô Tâm đáp: "Đi luôn bây giờ." Cố đại nhân bước về trước một bước, lúc này mới phát hiện còn có một Nguyệt Nha đang núp sau lưng Vô Tâm. Nói thực lòng, Nguyệt Nha hiện tại người đầy bụi đất, chẳng có gì đáng nhìn, nhưng dáng vẻ thướt tha khiến người ta vừa nhìn thấy đã có ấn tượng. Cố đại nhân cho rằng Vô Tâm là một hòa thượng, chắc không thể ngang nhiên dẫn theo một cô gái chạy đông chạy tây. Do đó thấy khó hiểu, cười hì hì mở miệng hỏi: "Ô, sao lại có vị tiên cô nào đây?" Vô Tâm kéo Nguyệt Nha ra sau người: "Em gái tôi." Cố đại nhân ra khỏi cửa lớn bộ tư lệnh, cưỡi một con ngựa cúc hoa thanh về nhà. Vô Tâm và Nguyệt Nha cùng cưỡi một con ngựa tảo hồng theo sát phía sau. Bốn phía đều bị cảnh vệ của Cố đại nhân bao vây. Nguyệt Nha lòng như cho nguội, cúi gằm, bụng nghĩ dù sao thì cũng chẳng còn đường sống, cứ theo gã hòa thượng ngốc này đi. Dù không có gã hòa thượng ngốc này, ăn xong cái bánh còn lại cũng chết đói thôi. Chốc lát sau, đoàn người đã vinh vang tự đắc về tới trước tầng cửa lớn sơn đen. Ông già vẫn luôn đi theo, lúc này bèn tiến lên mở khóa cửa. Cảnh vệ dùng sức đẩy hai cánh cửa lớn sơn đen ra.
chỉ nghe một hồi tiếng cót két lúc vang lúc bật. Trước cửa vốn là mặt trời chiếu rọi, sau cửa lại là một khoảng âm u. Tuy cũng là hoa đỏ lá xanh, nhưng bởi do không có người, cho nên khung cảnh đẹp đẽ hiu quạnh tới mức có thể nói là không thuận mắt. Cô đại nhân ngẩng đầu ướt ngực, xông pha đi đầu, bước qua thềm cửa. Vô Tâm đi ngay bên cạnh, vừa đi vừa khẽ nói với Nguyệt Nha. Cô đi theo sau lưng tôi đi thì cô đi, tôi dừng cô cũng phải dừng nhé. Nguyệt Nha ở trước mặt rất nhiều binh lính không dám nói nhiều, vừa gật đầu vừa đi theo sau lưng Vô Tâm. Còn cô đại nhân giơ tay chỉ về phía trước mà miệng nói, chưa được một tháng trong nhà đã chết mất 3 người, 2 người đàn bà với 1 thằng nhỏ nhỡ nhỡ, cả 3 đều chết không được tử tế, không biết bị thứ gì xé xác, chỉ còn mỗi đầu là nguyên vẹn. Kết quả còn dọa cho một bà vợ lẽ của ta sợ đến phát điên luôn. Đi qua 2 khoảng sân, cánh cửa dẫn sang sân thứ 3 bị khóa kín. Ông già lại tiến tới mở khóa. Lúc này cửa vừa mở, Nguyệt Nha đã cảm thấy sống lưng ớn lạnh, hơi lạnh từ trong người thoát ra. Trộm nhìn phản ứng của cảnh vệ bên cạnh, cảnh vệ đều là các chàng trai trẻ tuổi, trong đó cũng có mấy người đầu mày cau lại. Ông già mở cửa rồi lui xuống ngay, còn cô đại nhân điềm nhiên như không đi vào trong sân, nói với Vô Tâm. Sư phụ, anh xem đi, xem đủ rồi thì sang sân nhỏ xem tiếp, phía sau còn có một hoa viên lớn nữa. Vô Tâm không nói gì, xoay người đẩy Nguyệt Nha vào giữa đám cảnh vệ, sau đó lấy khăn tay ra bịt mắt lại. Cô đại nhân đứng ở cửa, chỉ thấy gã dựa vào hành lang bốn phía, chậm rãi đi về phía trước. Bất chợt gã ngồi xổm xuống, vỗ một trường vào khoảng đất trước mặt, ngay sau đó liền đứng dậy tiếp tục đi về phía trước. Trường thứ hai của gã vỗ vào trên một cột trụ cả hành lang. Cô đại nhân sắc mặt khẽ biến, song chẳng nói lấy một lời. Còn Vô Tâm dừng bước, trường cuối cùng vỗ lên tay vịn hành lang, giơ tay cởi khăn tay xuống. Gã xoay người nhìn cô đại nhân hỏi, đúng chứ? Cô đại nhân tiến về phía trước, một tay đè lên bao da đựng súng bên hông, dùng đế bốt di phần đất Vô Tâm vừa vỗ vào. Gã ngẩng đầu bảo, sư phụ, nếu trước giờ chưa có ai thông báo tin tức cho anh thì anh thực sự có bản lĩnh đấy. 3 người kia đích xác là chết ở 3 chỗ này, anh xem bên trong khe gạch này vẫn còn máu đen đấy. Vô Tâm chậm rề rề đi tới góc phía đông nam. Góc đông nam có một miệng giếng, 4 bên thành giếng được vây bằng rào lan can khá thấp, bên cạnh còn ném một thùng sắt rất mới. Đào giếng trong sân đều có lý cả, bàn về phương vị phong thủy, giếng này tuyệt không có vấn đề gì. Vịn tay vào thành giếng, lo đầu xuống, mọi người chỉ thấy cá cúi xuống càng lúc càng sâu, cuối cùng ngay cả đến bả vai cũng không còn ở ngoài miệng giếng. Nguyệt Nha sợ cá ngã xuống, đang định tiên lên níu lấy vạt áo sau của cá, không ngờ cô đại nhân đã đi trước một bước, chạy thẳng tới chỗ gã. Nhưng chưa đợi cô đại nhân mở miệng nhắc nhở, gã đã chậm rãi ngẩng đầu lên, rời xa miệng giếng. Chỉ nghe tẹt một tiếng, gã nhổ ngay một miếng nước bọt vào trong giếng. Quay người lại, ngồi lên thành giếng, gã ngó phía trước mở miệng. 3 người trước khi chết, chịu đủ mọi giày vò, đều có thân khó động, có miệng khó nói, trước bị lột da, sau rút xương, móc mắt, lại moi tim, không thiếu việc gì. Cô đại nhân ngồi xổm xuống trước mặt gã, lén la lén lút hỏi thầm, sư phụ, anh nói chuẩn chứ, đúng là ma quỷ à? Vô Tâm không nhìn gã, cứ thế nói tiếp, còn mạnh hơn cả ma quỷ là hung thần, ma vô hình, còn hung thần thì hữu hình. Cô đại nhân tuy tự xưng là cứng cỏi dũng mãnh, nhưng nghe đến đây cũng có chút khiếp sợ. Dù sao ta cũng biết, người chết rồi thì biến thành ma, nhưng biến thành hung thần thì chưa từng được nghe. Hung thần là cái giống gì? Vô Tâm đáp, người có 3 hồn 7 phách. Ba hồn bảy phách chính là hào quang của con người. Người chết như đèn tắt, ba hồn bảy phách đều tiêu tán đi hết. Yêu hận cả đời cũng tan thành mây khói. Cô đại nhân, hồn phách vốn dĩ bất diệt, nhưng nếu ba hồn của anh hợp thêm bảy phách của tôi tạo thành linh hồn mới, thì linh hồn này cũng không có liên quan gì với anh và tôi hết. Vậy nên thế gian trăm ngàn người phần lớn đều không hay kiếp trước, chỉ biết kiếp này. Trừ khi có niềm tin cố chấp, sau khi chết hồn phách mới chẳng tiêu tan, vẫn là một linh hồn hoàn chỉnh, lại không thể chuyển kiếp đầu thai vào một sinh mệnh mới, mới trở thành ma quỷ trong mắt người đời. Cô đại nhân chớp chớp đôi mắt. Chà chà, làm ma quỷ cũng dễ đâu nhỉ. Vô Tâm tán thành, gật đầu một cái. Tất nhiên, làm ma quỷ nhất thời thì dễ, làm quỷ cả đời không thể không có nghị lực được. Cô đại nhân cũng gật đầu theo gã. Anh nói tiếp xem, đây phải là ma quỷ thì tôi nên làm gì? Vô Tâm nở một nụ cười chẳng hề báo trước, vừa cười nghiêng người, vừa vỗ vỗ lan can quanh giếng. Anh ăn cơm trước đã, ăn no rồi, cách trừ ma quỷ không ở tay anh mà là trong tay tôi cơ.